lắng xuống một cách rất là đau khổ, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị, với cái đề tài hạnh phúc từ bên trong, thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị rằng trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, chúng ta đi qua cuộc đời này với tất cả những buồn vui, tốt xấu, khen chê và được mất đó, tất cả những cái đó nó theo ta như bóng với hình. Và cũng thưa quý vị rằng đi qua cuộc đời này với tất cả những cái nó dường như là bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn chiều, nó dường như là áo quần của chúng ta mặc đây, phải không ạ? Những cái đó nó luôn luôn xảy đến với bản thân của mình, nào là tiếng khen, nào là tiếng chê. Nhưng mà rồi cũng thưa quý vị, trong chặng dài của cuộc sống sinh tử, từ khi sinh ra cho đến lớn lên 20-30 tuổi, 40-50 tuổi, cho đến ngày hôm nay 60-70 tuổi, trong chặng dài của trường xuyên sinh tử đó, thì tất cả chúng ta đều mang trong mình những cái mà mình gọi, mình cho là của mình. Và tất cả những cái mà mình gọi cũng như mình cho là của mình đó thường dẫn mình đến những cái đau khổ và những cái hạnh phúc. Qua cái bài pháp này, chúng tôi muốn gợi ý quý vị một điều rằng hạnh phúc nó có được là từ bên trong, từ bên trong của chúng ta. Ở đây tất cả những cái gì ở bên ngoài của chúng ta là những cái rất dễ mất đi, rất dễ bị lấy đi, rất dễ bị đánh rơi, rất dễ bị ăn cắp, rất dễ bị người khác kìm kẹp, chi phối, bị người khác lấy mất của bản thân mình. Còn những cái ở bên trong của chúng ta, dẫu cho chúng ta không có khóa, dẫu cho chúng ta không có đậy nắp, dẫu cho chúng ta có để một cách trống rỗng, cũng không ai có thể lấy được cái của mình từ ở bên trong. Thì kính thưa quý vị rằng trong cuộc sống này, trong ngay đời này của ta đây, và ngay cả bản thân của chúng ta đây, mình nhìn xem cái gì là cái của mình trong cuộc đời này nhé. Quý vị coi coi tất cả những áo quần chúng ta đang mặc đây có phải là bản thân mình làm ra không? Dạ, hình như ai đó làm ra cho mình, phải không ạ? Đôi dép mình mang cũng hình như ai đó làm ra cho mình, phải không ạ? Chiếc bông tai mình đang đeo, cái kính mình đang đeo, chiếc đồng hồ mình đang đeo, ai đó cũng làm ra cho mình. Nước mà mình uống hình như cũng ai đó đã làm ra cho mình, phải không ạ? Cho đến mỗi sáng chúng ta đánh răng, chúng ta súc miệng, chúng ta rửa mặt, kem đánh răng đó, cái bàn chải đánh răng đó, hình như cũng ai đó làm ra cho mình. Rồi mình leo lên xe, mình lái một vòng đến nơi này qua nơi khác, cũng hình như ai đó đã làm ra chiếc xe cho ta. Để rồi khi nhìn lại bản thân mình đây, tóc mình ra dài mượt mà như thế đó, nếu như mình không tắm, không gội thì cũng không thể mượt mà và đẹp đẽ như vậy được. Như thế thì xà bông mình gọi đó cũng phải mình làm ra, ai đó cũng đã làm ra cho mình. Ngay khi quý vị đi tham dự một buổi tiệc nào đó, quý vị xịt trên người mình một tí hương, phải không? Đánh lên mặt mình một tí son, một tí phấn, để cho làm cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn, dễ thương hơn. Thì kính thưa quý vị, những cái tô điểm đó cũng hình như ai đó đã làm ra cho mình, phải không ạ? Và rồi cơm chúng ta ăn mỗi ngày, nước chúng ta uống mỗi ngày, cũng không phải là tự bản thân bàn tay của chúng ta gieo trồng gặt hái, mà ai đó trong cuộc đời này cũng đã một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẩn để rồi gặt hái cho chúng ta được những hạt gạo thơm nồng mà mình chỉ có ăn thôi, phải không ạ? Thế thì ngay cả xương thịt máu mủ của ta đây lớn lên 50-70 kg như thế này, xét cho cùng chúng ta có gì là của ta? Đều là của công của ai đó, sức của ai đó, tài lực của ai đó đã làm ra cho bản thân mình thọ hưởng, phải không ạ? Có quý vị nào nghĩ là cái gì đó của mình không? Cho đến những hơi thở của chúng ta đây, một hơi thở hít vào, một hơi thở thở ra, là mang âm hưởng của cả trời và đất, của tất cả những cỏ cây hoa lá ở ngoài kia, phải không ạ? Nếu như tất cả cỏ cây hoa lá ngoài kia không có, thì kính thưa quý vị có được một hơi thở không? Dạ vâng, những hơi thở của chúng ta đây đều có mang âm hưởng đều có mang những nguồn sinh lực sống của tất cả mọi vật ở ngoài kia. Cỏ cây hoa lá ngoài kia nếu một ngày nào đó trong cuộc đời này không còn nữa, thì kính thưa quý vị, chúng ta còn oxy để thở không? Chính vì vậy, suy cho cùng, từ xương thịt, máu mủ cốt tủy cho đến trí óc tư tưởng của bản thân ta đều là của tất cả mọi vật trong chúng sanh này, mọi vật hữu tình và vô tình của tất cả mọi loài hiện hữu trong cuộc đời này, mà ta đã thọ ân của tất cả mọi người và mọi loài, trong đó có cả hữu tình lẫn vô tình, phải không ạ? Thế quý vị có nghĩ là mình sống độc lập trong trời đất này chăng? Mình không thể nói là ta đây sống một cách rất là độc lập, không cần ai cả, không cần ai giúp đỡ cho cuộc sống của mình cả. Kính thưa quý vị, xét một cách rất đơn giản như vậy thôi, chúng ta cũng đủ thấy được rằng mình không thể nào sống thiếu nhau, mình không thể nào sống thiếu cây cỏ ở ngoài kia, mình không thể nào sống thiếu những người bạn bè xung quanh ta, mình không thể sống thiếu những cộng đồng pháp lữ, thiếu những người dân xung quanh mình. Nói cho rộng ra là mình không thể sống khi thiếu tất cả những sự sống khác. Chính vì điều đó mà Đức Phật dạy rằng lấy sinh mạng của những chúng sanh khác để nuôi sống sinh mạng của chúng ta là điều hết sức vô minh, phải không? Tại vì tất cả chúng sanh trong vũ trụ này vô tình lẫn hữu tình đều có sự tác động lẫn nhau, đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau và đều giúp cho nhau có thể tồn tại trong cuộc sống này. Vừa rồi trên YouTube, quý vị biết một trang mạng YouTube không? Dạ vâng. Có chia sẻ cái video clip nói về một cái sự nghiên cứu của người Nhật về các phân tử nước. Người ta làm cái nghiên cứu này như thế này. Họ để những nhà nghiên cứu, họ để một cái thau nước, và rồi tất cả những đứa trẻ nắm tay nhau đứng xung quanh cái thau nước đó và hát cũng như cầu nguyện một cái lời cầu nguyện rất lành cho thế giới được hòa bình, cho con người được hạnh phúc, và ca lên một bản nhạc thật là nhẹ nhàng, dễ xúc động lòng người, yêu thương, gửi cái năng lượng yêu thương. Thì sau khi mà những đứa trẻ làm như vậy rồi, họ mới đem cái thau nước đó vào phòng thí nghiệm để người ta xem những cái phân tử nước. Thì khi họ xem những cái phân tử nước đó thì họ thấy những cái phân tử nước đó nở hoa, nở ra hoa, và những cái cánh hoa rất tròn và rất đẹp. Thì ở trên YouTube người ta cũng đã quay những cái cánh hoa đó nó nở ra như thế nào và những màu sắc như thế nào. Quý vị có thể vào trang Nhà Hoa Vô Ưu của chúng tôi, thì cái trang này chúng tôi cũng đã bỏ cái video clip đó. Quý vị vào trang Nhà Hoa Vô Ưu và click vào cái phần video clip thì quý vị sẽ thấy được cái video clip này. Thì cũng cái phân tử nước đó, sau khi người ta làm một cái thí nghiệm rất lành rồi thì họ mới chuyển sang một cái thí nghiệm khác, là cũng cái thau nước đó họ đem ra một cái nơi mà nơi đó những đứa trẻ chỉ la hét, chỉ nói những cái lời thô tục, chửi mắng, không có nhu nhuyến, không có hòa nhã. Thì sau đó người ta đem cái thau nước đó vào trong phòng thí nghiệm để rồi người ta xét nghiệm lại một lần nữa, thì người ta thấy rằng những cái phân tử nước đó nở ra những cái cánh rất là nhọn, rất nhọn, không còn là những cánh tròn và đẹp như trước đây nữa. Thì kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật cũng dạy rằng, trong kinh Dược Sư, Đức Phật cũng dạy rằng khi mà có một vị nào đó trong thân bằng hiếu kính của chúng ta, trong gia đình của chúng ta bệnh tật, thì chúng ta tùy tụng chú Dược Sư vào trong một ly nước, sau đó chúng ta đem cái ly nước đó đến để cho người bệnh uống thì người bệnh được lành, phải không ạ? Quý vị đã nghe chưa? Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị rằng một cái năng lượng của sự cầu nguyện, năng lực của sự cầu nguyện có một sự tác động rất lớn đối với những cái chúng sanh vô tình mà chúng ta gọi như thể là nước, phải không ạ? nước cũng có thể nở hoa ra những cái bông hoa rất là đẹp, những cái phân tử như thế. Thì kính thưa quý vị rằng cái lời mà Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta từ hơn 2.000 năm nay như thế đó, quả thật là điều mà Ngài đã xác chứng được rằng trong tất cả thế giới mà chúng ta gọi là vô tình lẫn hữu tình đó, có một mối quan hệ rất mật thiết với nhau, không thể chia rẽ nhau và không thể từ giã nhau để sống một cách độc lập trong cuộc đời. Tất cả các pháp đều có sự duyên sinh, tất cả các pháp đều có mối liên hệ lẫn nhau trong cuộc đời này, phải không ạ? Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Tất cả mọi pháp đều có sự liên lạc rất chặt chẽ với nhau trong cuộc đời này, không có cái nào có thể tồn tại một cách độc lập. Một bản thân nó có thể sống mà không nhờ vào các duyên của những cái khác. Thế thì kính thưa quý vị, khi ở trong một thiền môn, chúng ta gửi lời cầu nguyện, gửi lời cầu an, gửi lời cầu siêu bằng cái tâm thành của chúng ta, quý vị nghĩ điều đó có tác dụng không? Phải không ạ? Rõ ràng là trong sau mỗi cái thời kinh, chúng ta nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, rồi chúng ta lại cầu an, cầu siêu cho những người thân của bản thân mình, phải không ạ? Thì cũng thưa quý vị rằng tất cả những cái sự cầu nguyện của chúng ta đó đều là gửi một cái năng lượng lành của tâm mình đến vô tận pháp giới. Mà cái pháp giới đó đôi khi là những người thân của chúng ta đã quá vãng, đã lìa xa cuộc đời này 2, 3, 4 năm trời, đã lìa xa cái cuộc đời này vài ba đời rồi. Quý vị nghĩ là cái lời cầu nguyện còn có tác dụng không? Dạ, kính thưa quý vị, trong pháp giới vô cùng vô tận, rộng lớn và bao la như thế, con người của chúng ta chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong cuộc đời này. Chúng ta đến cuộc đời này 2, 3 chục năm, 4, 5 chục năm, rồi giả từ cuộc đời này để ra đi. Nhưng kính thưa quý vị, cái dòng suy diệt đó luôn luôn trôi chảy, cứ trôi chảy hoài và chưa bao giờ gián đoạn. Chúng ta cũng có thể nói rằng cuộc sống của chúng ta đây, hình hài của chúng ta đây như thể là một chiếc áo 30-40 năm, phải không ạ? Và người ta có thể diễn dịch cái tiến trình sinh tử của mỗi con người của chúng ta như thể là một chiếc áo đã cũ, có thể bỏ đi để rồi mang vào một chiếc áo mới với hình hài mới. Thế thì có cái gì mất đi, phải không ạ? Tại vì chúng ta lưu chuyển từ cuộc đời này sang cuộc đời khác, cứ đeo đẻo theo mình là cái gì ạ? Dạ, là cái nghiệp, cứ đeo đẻo theo mình riết thôi. Và cũng từ cái sự vô thường, chúng ta có thể thay đổi được cái hành động nghiệp của mình từ xấu cho đến tốt, từ cái nghiệp bất thiện cho đến cái nghiệp thiện. Và kính thưa quý vị rằng Đức Phật dạy chúng ta không có gì cao xa, không có phải là dạy chúng ta bắt thang lên trời một cách khó khăn như thế đâu. Đức Phật chỉ dạy chúng ta rất đơn giản, và rất đơn giản ai cũng có thể làm được. Và nếu như ai có thể làm được điều đó thì người đó sẽ là thành Phật. Điều gì ạ? À? Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chính Phật dạy. Đức Phật có dạy chi khác đâu, phải không ạ? Đức Phật không dạy chúng ta phải luyện nội công để rồi có thể đi trên nước, có thể đi xuyên qua đá, hoặc là có thể bay lên trời cao. Kính thưa quý vị, trong mỗi thời xã hội chúng ta gọi là gì ạ? Bất cầu thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, và duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, phải không ạ? Ngay cả có quả vị Bồ Tát mà chúng ta không lấy, tham không ạ? Dạ vâng. Chúng ta không lấy quả vị thanh văn, quả vị duyên giác, quả vị Bồ Tát, chỉ duy y tối thượng thừa mà thôi, để rồi pháp Bồ Đề Tâm nguyện cùng với tất cả pháp giới chúng sanh một thời nào đó để về với cõi Phật, để làm Phật. Cho nên kính thưa quý vị, Trong cái pháp giới vô cùng vô tận ba la rộng lớn này, chúng ta đến nơi đây 20-30 năm. Kính thưa quý vị, 20-30 năm đó đối với cõi trời chỉ là một sát na rất nhỏ, phải không ạ? Chỉ cần một hơi thở của cõi trời thôi là chúng ta đã đi hết một kiếp của chúng ta rồi, là 100 năm của chúng ta rồi. Thế thì trong cái tiến trình sinh diệt ngàn đời, vạn kiếp, tỷ tỷ năm đó, thì một đời của chúng ta đây có là bao lâu, phải không ạ? Như thế là một kiếp của con muỗi đối với lại kiếp người thì quả thật nó quá ngắn ngủi, phải không? Thì kính thưa quý vị cũng như thế đó, trong cái tiến trình sinh diệt vô cùng và vô tận đó, cuộc đời của chúng ta nơi đây, hiện hữu ở nơi đây 60-70 năm nơi hải ngoại này cũng vậy thôi, cũng chỉ là một cái nấc thang, cũng chỉ là một cái tiến trình rất là nhỏ của thời gian trong vô tận và vô lượng kiếp mà chúng ta sẽ đi và sẽ đi dài dài. Kính thưa quý vị, trong một tiến trình dài vạn kiếp đó, nếu như chúng ta không có sự hạnh phúc ở hiện tại, chúng ta cũng sẽ không có một cái chết bình an đâu. Cũng như không có một cái sự hạnh phúc ở hiện tại này, thì chúng ta không chắc chi có được một niềm hạnh phúc cho mai sau. Chính vì lẽ đó mà niềm hạnh phúc ở hiện tại này luôn luôn là một cái gì đó mà tất cả chúng ta đang đeo đuổi và mong muốn có được trong cuộc đời này. Khi tất cả quý vị có được một cuộc sống êm ấm ở gia đình, chúng ta mong muốn rằng có một gia đình, vợ chồng, con cái hòa thuận, yêu thương nhau, có một công việc được đầy đủ để rồi chúng ta có thể trang trải cuộc sống này một cách nhẹ nhàng như bao nhiêu cuộc sống khác hạnh phúc. Rồi chúng ta lại tiếp tục cái hành trình đó cho con, cho cháu của mình, và luôn luôn hướng con cháu của mình đi theo một con đường mà tất cả chúng ta đã đi, nào là vợ, nào là chồng, nào là con cái, nào là nhà cửa. Nhưng kính thưa quý vị, trong chiều dài của cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy thôi, cũng chỉ có cuộc đời này, và cũng chỉ là vợ, là con, là chồng, phải không ạ? Rồi nhà, rồi cửa, để rồi 50-70 năm, 80-90 năm, một đời người qua đi, tất cả những cái mà chúng ta có rồi cũng sẽ để lại nơi nhân gian này, chỉ mỗi có theo chúng ta đó là cái nghiệp mà chúng ta đã làm, với tất cả những thiện ác, những được mất, những buồn vui tốt xấu gieo vào trong tâm thức chúng ta, phải không ạ? Thế thì kính thưa quý vị, cuộc đời này nếu như chúng ta không có hạnh phúc tại đây và không có hạnh phúc từ trong bản thân chúng ta, thì quả thật là một điều uổng phí cho đời của chúng ta đi qua cái hành trình sinh diệt này, phải không ạ? Không biết chúng tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện của một vị vua là Alexander Đại Đế chưa ạ? Dạ vâng. Vị vua này, quý vị đã biết vị vua này rồi chứ ạ? Dạ. Vị vua này đã chinh phạt khắp tất cả các nước Âu Châu và cho đến Châu Á. Trên cái tiến trình đi của ông như thế, không biết bao nhiêu máu đã đổ, không biết bao nhiêu căm hờn, không biết bao nhiêu hận thù đã được nảy sinh dưới cái vó ngựa của ông đi qua. Và chúng ta có thể nói rằng mặt trời không thể lặn trên đất nước mà ông ta đã chiếm đoạt được. Thì cũng thưa quý vị, trên đỉnh cao của danh vọng và địa vị, quyền uy tiền bạc đó, sau khi tất cả mọi thứ đã có trong bàn tay của mình, và để rồi trong một ngày sắp tàn của cuộc sống, ông mới gọi tất cả quần thần lại và nói với tất cả quần thần rằng: hôm nay ta có ba cái điều kiện mà tất cả các khanh phải làm cho ta khi ta bỏ cuộc đời này. Thì tất cả các vị trong quần thần mới hỏi là: bệ hạ, cứ việc nói ra ba điều kiện đó, chúng tôi sẽ làm theo. Thì ông ta nói điều kiện thứ nhất là tất cả các vị quan, các vị ngự y giỏi nhất trên cái mảnh đất của ta đây, sau khi mà ta băng hà rồi, ta chết rồi, thì tất cả các vị ngự y giỏi nhất đó hãy đến khiêng quan tài của ta. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là khi ta chết đi rồi, cái quan tài của ta sẽ được đục thủng hai lỗ ở hai bên cánh tay và thò hai cái tay của ta ra ngoài. Điều kiện thứ ba là tất cả những vàng bạc của báu trong kho mà bấy lâu nay ta có được, ta cướp đoạt được cho tất cả các khanh để gìn giữ đó, hãy đem ra và trải lên trên đường từ cái hầm này cho đến nguyệt mộ của ta. Thì tất cả những quần thần không hiểu ý của vị vua này, mới hỏi tại sao mà nhà vua lại làm như vậy. Thì ông mới giải thích rằng khi ta còn sống trong cuộc đời này thì cái thân bệnh này, tất cả các ngự y nổi tiếng, danh tiếng trong cuộc đời này đều có thể chữa lành được. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng tất cả các ngự y đó giỏi nhất trong cuộc đời này đi nữa cũng đều phải bó tay trước cái chết. Đó là một sự thật. Người ta có thể chữa trị cái thân này bệnh hoạn nhưng không thể chữa trị được khi cái chết đến. Dẫu cho anh có phải là một người thầy thuốc nổi tiếng trong cuộc đời này, dẫu cho anh có phải là hoa đà tái sinh đi nữa, thì đều phải bó tay trước cái chết. Đó là một định luật tất nhiên của cuộc đời này, có sinh, có trụ, có hoại và có diệt. Điều kiện thứ hai, khi ta đến cuộc đời này chỉ với hai bàn tay trắng, sau khi 30-40 năm chinh phạt vó ngựa khắp đó đây, gieo rất hận thù, căm hờn và hạnh phúc khắp nhân gian này, để rồi khi ta nhắm mắt lìa trần, tất cả danh vọng địa vị và tất cả tiền tài, thế tử, con cái cho đến quần thần dân chúng trong thành ấp này, ta đều để lại hết. Ta chỉ đi vỏn vẹn với hai bàn tay trắng ra đi mà thôi. Điều kiện thứ ba, dẫu cho tất cả những cái gì quý báu nhất nơi trần gian này, đó là tiền bạc, đó là của báu, đó là tất cả mọi thứ mà ta có được trong cuộc đời này, cái quý nhất ở nơi cuộc đời này mà người ta có thể sống chết với nó, người ta có thể hơn thua nhau để tìm lấy nó, đó là vàng bạc và của báu. Thì kính thưa quý vị rằng vàng bạc và của báu đó, khi ta ra khỏi cuộc đời này thì vàng bạc của báu đó cũng vẫn để lại nhân gian này, không đi theo ta, không đi theo ta. Ta chỉ đi với bản thân mình và với hai bàn tay trắng và với những cái thiện ác mà trong đời chúng ta có được mà thôi. Còn tất cả những cái danh vọng địa vị nơi cuộc đời này, nào con, nào vợ, nào quần thần, nào dân chúng, nào tiền tài của báu nơi thế gian này, tất cả mọi cái nơi thế gian này đều để lại với thế gian này. Quý vị thấy vị vua đó hay không ạ? Quý vị có làm được chăng? Dạ vâng. Một vị vua mà có tất cả mọi thứ để rồi đứng trước một cái chết của mình vỗ ra một điều là ba điều như thế, phải mà quả thật là đáng cho chúng ta khâm phục và học hỏi. Thế thì bây giờ quý vị đâu còn cái gì lựa chọn nữa đâu, phải không? Quý vị không còn một cái sự lựa chọn nào khác là khi chúng ta chết chúng ta sẽ đem theo cái gì, phải không ạ? Con cái dẫu cho nó có nhỏ 1-2-3 tháng tuổi, dẫu cho nó lớn lên có cỡ nào, dẫu cho nó có lập gia đình hay chưa, dẫu cho nó hạnh phúc hay đau khổ, người cha và người mẹ nào cũng luôn mong muốn và luôn theo dõi từng bước đi của con. Dẫu cho đứa con nó có nhỏ hay là lớn, con hạnh phúc thì cha mẹ hạnh phúc, nhưng con đau khổ thì quả thật cha mẹ cũng chẳng sung sướng gì, phải không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng, không có gì cả, để rồi sau 20-30 năm, 40-50 năm mình gom góp ở nơi cuộc đời này với tất cả những cái mà thiên hạ muốn, mình mong muốn. Người ta muốn có chồng có vợ, mình cũng muốn có chồng có vợ, phải không ạ? Người ta muốn có nhà có cửa, mình cũng muốn có nhà có cửa, có xe cộ như họ. Người ta muốn có của ăn, của để, người ta muốn có một cái nhà để ở, có một cái nhà để cho mướn, thì chúng ta tranh thủ kiếm một cái cho mướn. để rồi sau khi những đứa con ta lớn lên thì ta sẵn sàng cho cái nhà chúng ta muốn nó cho con, phải không? Tâm lý của chúng ta rất là bình thường, rất là bình thường như mọi người. Bình thường có nghĩa là ai cũng mong muốn như ta cả. Ví dụ bây giờ quý vị muốn là tôi có 1 triệu đi, thì cái niềm mong muốn của quý vị cũng rất là bình thường. Tại vì sao? Tại ai cũng muốn như vậy cả. Dẫu cho cái tiền nó có lớn bao nhiêu thì tại vì ai cũng mong muốn như ta, không có gì đặc biệt hết. Cái đó ai cũng có, ai cũng có niềm mong muốn như thế. Thì niềm mong muốn đó rất đổi bình thường. Niềm mong muốn đó không có gì cao hết, không có gì cao cả hết, phải không ạ? Dẫu như chúng ta muốn có 1 tỷ đô đi, thiên hạ này thiếu chi người trong cuộc đời mong muốn có 1 tỷ đô, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị rằng hạnh phúc và đau khổ ở cuộc đời này không phải tự nhiên mà nó đến với bản thân ta đâu. Hạnh phúc nơi cuộc đời này đều phải được trả giá từ nơi bàn tay gầy dựng của tất cả mọi người chúng ta. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Mà kính thưa quý vị rằng, cũng như là đau khổ, hạnh phúc có rồi thì cũng chắc chắn bay đi, nếu như hạnh phúc đó không đến từ ở bên trong lòng của chúng ta, mà hạnh phúc đó đến từ bên ngoài. Có nghĩa là khi thấy ai nói chúng ta một câu an ý hợp với lại cái lòng mong muốn của chúng ta thì chúng ta mừng, chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà để rồi khi nào mà ai đó nói một cái câu gì đó đụng chạm tự ái của bản thân mình thì mình trở nên đau khổ. Thì kính thưa quý vị, niềm hạnh phúc đó là hạnh phúc đến từ bên ngoài, không phải từ bản thân ta. Hạnh phúc đến từ bản thân ta là những cái hạnh phúc do chúng ta tu tập mà có được, do chúng ta cảm nhận được cuộc đời này và sống chân thật với bản thân mình mà có được. Hạnh phúc đó, ví dụ hôm nay quý vị xét suy trong bản thân của chúng ta đây, quý vị có thể ngồi được trong đạo tràng này, quý vị có thể nghe chúng tôi nói không? Quý vị có nghe chúng tôi nói mà không có bị thiếu sót một chữ nào không? Có vị có thể hiểu được hết không? Dạ, thưa quý vị hiểu được tất cả những lời chúng tôi nói. Đó là một điều hạnh phúc rất vô biên. Mà kính thưa quý vị rằng, trên hành tinh này, trên mảnh đất này, ngay cả đất nước này, những người có tiền triệu, tiền tỷ, bây giờ người ta vẫn nằm trên giường bệnh, đầu óc của họ không được bình thường để người ta có thể nghe được những giáo pháp, để rồi người ta có thể luyện tập được tâm của họ để có thể an lạc trong cuộc đời này. Mà chúng ta đây ngồi ở nơi này với tất cả thân tâm, mắt tai mũi lưỡi thân ý của tất cả chúng ta đều được đầy đủ, phải không ạ? Đều có thể nhìn thấy một cách tận tường, đều có thể nghe một cách rõ ràng, đều có thể nói một câu một chữ, hoặc là có thể nói cả buổi một cách rõ ràng rành mạch. Thì kính thưa quý vị rằng, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao trong cuộc đời này. Mà hiện nay có biết bao nhiêu người đang nằm trên giường bệnh chỉ chờ giây phút cuối cùng. Người ta không thể nói được một lời, người ta không thể nói được một câu, người ta không thể suy nghĩ và làm việc theo sở thích của họ. Suy nghĩ như vậy không thôi, chúng ta cũng đủ thấy được rằng với hình hài này, với vóc dáng của chúng ta đây và đang ở nơi này, mình cảm thấy rằng mình hạnh phúc biết chừng nào, phải không ạ? Còn cái hạnh phúc nào bằng khi mà chúng ta còn được một hơi thở tròn đầy. Chúng ta muốn làm gì thì làm trong cuộc đời này, muốn nói gì thì nói, muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, không có hạnh phúc nào bằng cả. Quý vị chọn với chúng tôi xem có một hạnh phúc nào lớn hơn chăng khi mà chúng ta có thể ăn, nói, đi lại, ngủ nghỉ, suy tư, làm việc một cách tự do và tự tại. Có hạnh phúc nào chứ? Sẽ không có hạnh phúc nào đâu. Cái hạnh phúc ngay ở nơi này, cái hạnh phúc nơi thân tâm của mình vậy thôi, không có hạnh phúc nào khác cả.
Phải không ạ? Nếu như bây giờ mà chúng ta nằm trên giường bệnh thở thoi thóp thì kính thưa quý vị rằng $1,000,000 trong tài khoản cũng không làm cho mình hạnh phúc, phải không? Dẫu cho con của chúng ta có đỗ đạt, có thành tài, hay là dẫu cho bản thân mình có tiền, có của, hay dẫu cho mình có một ông nào đó thật lớn, danh vọng, địa vị trong cuộc đời này, mà đứng trước cái chết rồi, đứng trước ngưỡng cửa của sự sinh và tử rồi, kính thưa quý vị rằng chúng ta không còn có sự ham muốn đó. Thì thử hỏi những cái ham muốn đó có phải chăng là một cái gì đó rất là tạm bợ, nương giá vào bản thân ta, phải không ạ? Còn bản thân ta đây, cái hình hài này, với xương máu này, với ý chí này, với sự suy nghĩ này, với sự ăn nói này, chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta mong muốn, thì quả thật niềm hạnh phúc đó không cần phải đi tìm đâu xa. Niềm hạnh phúc đó có từ trong ta, phải không ạ? Nhưng mà bấy lâu nay mình có thật sự sống với cái niềm hạnh phúc của mình chăng? Mình có mỉm cười thật sự với lại những cái mình đang có chăng? Có không ạ? Hay là tôi vẫn không thể chịu nổi ông, tôi cũng không thể chịu nổi bà, phải không ạ? Hoặc là mình đau khổ với những lời nói của người này người kia, tiếng hơn tiếng thua nơi cuộc đời này. Kính thưa quý vị, tất cả những cái đó suy cho cùng nó như là những áng mây trôi, không dính vào đâu trong ta cả. Nhưng mà chúng ta cứ vinh vào đó, cứ vịnh vào đó, để rồi mình buồn, mình khổ, mình đau thương với những cái xảy ra trong lòng mình, phải không ạ? Quý vị cũng đã chấp nhận với chúng tôi một điều rằng quý vị cũng đã khóc trong cuộc đời này rất nhiều. Nhưng quý vị khóc vì cái gì? Khóc vì cái gì? Ông nói on cho tôi, phải không ạ? Hoặc là chuyện này tôi không có mà người khác nói tôi có. Chúng ta đã từng khóc với những cái rất vu vơ như thế. Có bao giờ chúng ta khóc, trời ơi tôi khóc là vì tôi không thể nào nói được không? Chúng ta nếu như trong cuộc đời này có những cái mà mình cảm thấy không hạnh phúc từ bên trong bản thân ta, ví dụ như hôm nay đi chùa, đáng lý ra là có khóa tu mình phải đi cho đầy đủ, nhưng mà vì công việc nhà, công việc của sở, công việc của chỗ làm mình không đi được, mình buồn, mình khổ, mình khóc cho cái điều đó thì cũng đáng đi, phải không? Còn đằng này tất cả những cái gì mà thiên hạ gửi gắm cho mình, tai bay vạ gió, người ta muốn mình buồn, người ta chỉ cần chích mình một câu thôi là mình buồn cả một ngày, phải không ạ? Chưa kể những cái người không thích chúng ta mà cứ đi cái đầu này chọn một câu, lại đầu kia chọn một câu, để rồi mình và người đấu đá lẫn nhau trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị rằng những cái niềm đau khổ mà tai bay vạ gió của những người khác đưa đến gửi gắm cho bản thân ta, thì kính thưa quý vị rằng cái điều đó mình có thể bỏ qua một cách rất nhẹ nhàng khi mình học được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Điều đó không có gì là trường tồn, là bất biến trong con người chúng ta cả. Tại vì thường với con người chúng ta nó có mối dây liên lạc với tất cả những người mình thân quen. Ai mà mình càng thương bao nhiêu thường thì mình cũng càng ghét bao nhiêu, phải không ạ? Có không? Ví dụ như bây giờ ở trong nhà quý vị mà có một người mất, có một người qua đời, mình buồn không? Sao không buồn được? Nó là con tôi mà, nó là chồng tôi mà, nó là vợ tôi mà, nó là cha tôi, mẹ tôi mà, tôi không buồn sao được? Nhưng mà thử hỏi một cái người dân nào đó chết, chúng ta đâu có buồn khổ như là người thân của mình đâu, phải không? Chứng tỏ rằng mình không có sợi dây liên lạc giữa cái người đang nằm kia với lại bản thân ta. Trong cuộc đời của quý vị đã đưa tất cả bao nhiêu người xuống nguyệt mộ rồi? Nhiều lắm rồi, phải không? Quý vị đã từng đưa những người trẻ tuổi hơn mình có, phải không ạ? Những người lớn tuổi hơn chúng ta có, phải không? Thế thì so với tất cả những người nhỏ tuổi, nếu như lấy những người nhỏ tuổi làm cái mốc trung bình của sự sống thì chúng ta đã quá đắt rồi, phải không ạ? Hết đáp rồi, có nghĩa là sống qua cái giới hạn đó rồi. Cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình chết bất cứ lúc nào cũng được, phải không? Tại cái giới hạn của người ta là 20 tuổi chết. Mình đã đưa đám với những người 20 tuổi thì mình hôm nay có vị nào 20 tuổi ngồi đây chăng? Không. Nhà chúng ta là 50 tuổi, 40 tuổi, 70 tuổi trở lên rồi, phải không ạ? Thế thì những cái người mà chết 20 tuổi đó thì chúng ta đã sống thọ hơn họ cả 20-30 năm nay rồi. Cho nên hiện tại bây giờ mà nếu chết chút nào thì cũng hài lòng thôi. Tại vì ta đã sống thêm được mấy chục năm rồi, còn mong muốn chi nữa, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị rằng cái sinh và cái tử trong cuộc đời này đó là một định luật rất là tất nhiên, phải không? Và quý vị ngồi đây niệm Phật bao nhiêu năm này, có vị nào dự tri thời chí chưa? Có nghĩa là biết trước giờ chết. Có ai để lại cái tờ di chúc cho con mình nói là ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó tôi chết? Dạ vâng. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn mờ mờ mịt mịt trên con đường mà chúng ta sẽ đi qua. Cái chết rình ta ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp, chiều mưa vài sải nước gần bờ. Ta chả là gì giữa muôn trùng bát cát, chỉ một phút khôn lường ta sẽ hóa người xưa, phải không ạ? Chúng ta ngồi đây không biết trước được rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, phải không? Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết được. Đó là một điều hết sức hiển nhiên. Nhưng mà quý vị thật lòng có sợ chết chăng? Có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, phải không ạ? Chắc không? Chắc không? Dạ. Cầu mong cho quý vị có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng mà có một điều là chắc chắn lúc này không buông bỏ được. Ví dụ bây giờ về nhà, tự nhiên cái mình bước vô nhà thấy cửa nhà trống trơn, không còn khóa nữa, tivi bị người ta dọn đi mất rồi, 2-3 cây vàng hoặc là vài ba cái hột sòn trong tủ không cánh mà bay, tất cả mọi thứ được dọn sạch giống như chúng ta bán sang cái nhà mới. Thế thì quý vị có mỉm cười đứng trước cái nhà mình, mỉm cười rằng ô, đây là giáo lý vô thường mà Đức Phật đã dạy chăng? Quý vị có làm được điều đó không? Thế thì làm sao mà chúng ta chuẩn bị cho một cái chết? Dạ vâng, đó là những cái của ngoài ta thôi. Những cái của đó khi ta chết thì tất cả các của đó vẫn còn ở lại, còn ở lại với cuộc đời này, còn ở lại với nhân gian này. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngay cái lúc mà chúng ta sống nè, chúng ta đã sẵn sàng cho cái chết chưa? Có nghĩa là đã sẵn sàng cho một sự từ bỏ lớn chưa? Cái từ bỏ những cái của cải trong nhà của chúng ta đó là những cái rất là nhỏ. Cái từ bỏ nhỏ. Hiện tại bây giờ nếu một lát nữa đây ra cảm thấy chiếc xe của mình không cánh mà bay, quý vị có thể đứng đó mỉm cười một cách thật tươi rằng đây là giáo lý vô thường dạy ta như thế. Có rồi cũng sẽ mất đó, và không hà tất chi phải buồn, cứ mỉm cười một cách thật tươi. Quý vị làm được điều đó chăng? Dạ vâng. Đó chính là cái sự từ bỏ rất nhỏ trong cuộc đời này, để rồi trong một ngày nào đó không xa đâu quý vị, không xa. Không xa có nghĩa là chúng ta không biết trước được, và không xa có nghĩa là trong từng hơi thở của mình, nếu như mình thở ra một hơi mà không hít vào, không lấy cái sự sống của cỏ cây hoa lá ngoài kia, không lấy sự sống của tất cả những côn trùng, con dế, con ruồi, con muỗi, rồi những con cá ở thẳm sâu dưới đại dương, chúng ta không lấy sự sống của tất cả mọi thứ trên hành tinh này thì chúng ta cũng sẽ chào cuộc đời này mà ra đi, phải không ạ? Thế thì cái sự từ bỏ rất là đơn giản thôi. Ngay cả cuộc đời này, từ bỏ những cái rất đơn giản cho đến cái từ bỏ sau cùng, để rồi chúng ta ôm một niềm hạnh phúc vô biên mà bay sang một thế giới khác. Khó không ạ? Khó không? Sự từ bỏ đó khó không? Khó, cho nên chứng tỏ rằng chúng ta đâu có đã sẵn sàng cho cái sự từ bỏ đó. Cho nên là mâu thuẫn cái vấn đề đặt ra là ở chỗ chúng ta có sợ chết hay không. Ta không sợ, chúng ta nói thì hay lắm, đụng chuyện rồi mới cảm thấy là ô, thì ra mình cũng vẫn là người sợ chết. Sợ chết không có nghĩa là nói như cái kiểu liều mạng tới đó rồi hay, dạ không có đâu, không có phải tới đó rồi hay. Và kính thưa quý vị rằng trong cuộc đời này chúng ta đã mất của bao nhiêu lần rồi, chúng ta đã mất tiền bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chúng ta vẫn gặt hái sự đau khổ, phải không? Bây giờ quý vị có mất tiền mất bạc quý vị đau khổ không? Vẫn đau khổ như thường. Nhưng kính thưa quý vị rằng cái chết là cái xảy ra sau cùng đối với cuộc đời chúng ta không có thí nghiệm, chúng ta không có chết thử, phải không ạ? Thế thì khi một cái nó xảy đến với mình mà mình chưa kinh nghiệm thì cái đó càng đau khổ hơn. Nếu mà chúng ta không kiên định, không nhất tâm, mình sẽ rất đau khổ khi mà cái đó mình chưa có thực tập bao giờ. Mình rất là bỡ ngỡ trên những con đường lạ của cuộc đời này. Ngay cả quý vị đi sang địa bàn khác thôi, mướn một chiếc xe, mà trên chiếc xe đó đôi khi mình có cả cái GPS, nhưng mà chúng ta cũng rất ngượng ngùng, phải không ạ? Cũng vẫn bị lạc đường như chơi, huống chi là một cái hành trình vô định, một cái hành trình chúng ta không biết sẽ đi về đâu trong dặm dài của sự sinh tử, mình không hề biết. Thì cái sự ngượng ngùng đó, cái đau khổ đó chúng ta vẫn còn, không có chắc, đúng không? Cho nên kính thưa quý vị rằng hạnh phúc từ bên trong ta chính là những cái mà chúng ta cứ hãy tập chết thử đi. Vừa rồi cũng ở trên YouTube, và cũng chúng tôi hay bỏ những cái mà trong cuộc đời này họ chia sẻ với nhau. Và những cái đó nếu như mình nhìn ở phương diện của Phật Pháp thì mình sẽ thấy yếu tố của Phật Pháp, phải không ạ? Nếu mình nhìn cuộc đời này tất cả mọi thứ, cho nên nói tất cả mọi thứ của cuộc đời này có thể nói nó là Phật Pháp nếu chúng ta nhìn nó với con mắt của Phật Pháp. Ở trên YouTube cũng có một video clip, và cái video clip đó chúng tôi cũng bỏ vào trong Harvard. Cái video clip đó của những người Hàn Quốc, người ta tổ chức một cái chết thử, một cái chết trước á, làm đám tang trước cho những người đang sống. À, dạ vâng. Thì người ta mới tổ chức một cái lễ đó, là họ để tất cả những mười mấy hai chục cái hòm và những người ghi danh để chết thử. Thì người ta vẫn làm lễ ở trong điện, có bông, có hoa, có cả một cái nghi thức giống như là tổ chức chết thiệt, một cái lễ chết thiệt. Và sau đó rồi những người ta phát biểu lời nói kia xong, anh muốn gì nơi cuộc đời này, còn cái điều gì mong ước nhất trước khi mà anh chết, đại khái tất cả mọi thứ đều làm giống như là thật. Sau đó sẽ cho những cái người mà ghi danh chết thiệt vào nằm trong những cái hòm, và rồi người ta cũng đậy nắp quan tài lại, và họ giả đóng lên trên những cái nắp hòm vài ba cái đinh, và cho người ta nằm trong đó khoảng chừng 15 phút. Sau khi 15 phút ra rồi, người thì mếu, người thì khóc, người thì rất là đau khổ, và người thì rất là sung sướng. Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị rằng đó cũng là một cái rất hay. Đôi khi người đời người ta nói là mấy đứa này nó làm cái gì mà gặp mà gặp ông bà mình là la rồi, phải không? Chưa chết mà muốn cho chết, phải không ạ? Trù ẻo. Đấy, đó là ông bà của chúng ta. Nhưng mà rồi kính thưa quý vị, nếu như bây giờ ngay cả trong chúng ta đây, bữa nào đi đám, một cái người nào đó trước khi liệm xin người ta 5-3 phút cho mình vô nằm trước, để chúng ta có thể cảm nhận được cái chết chứ. Chúng ta biết trước được rằng mình cũng sẽ một ngày nào đó cũng nằm vào trong cái hòm như vậy, nhưng mà chắc chi được một cách trọn vẹn để nằm vào, phải không ạ? Chúng ta không hề biết mình chết kiểu gì, mình chết có toàn mạng hay chăng, mình chết nằm ngửa, nằm nghiêng, hay nằm kiểu nào, hay là chúng ta chết ở ngoài đầu đường xó chợ, hay là chúng ta chết ở trên không trung, tan nát, tan sát, hay là chúng ta chết ở trong biển, phải không? Tất cả những cái chết nó rình ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta không ước hẹn, không hứa hẹn với ai cả, không ước hẹn với ai cả. Cái chết đến lúc nào chúng ta sẽ chấp nhận lúc đó. Và cái chết có làm sao cho thân thể này đi nữa, chúng ta cũng không thể có sự lựa chọn nào khác là chấp nhận nó. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó thôi. Chúng ta không thể kêu gào, chúng ta không ai trong cuộc đời này có thể cứu được mình cả. Nào chồng, nào vợ, nào con, nào quý thầy đi chăng nữa cũng không thể cứu được bản thân ta trong cuộc đời này. Chúng ta trở thành bất lực trước cái chết. Chúng ta trở thành một cái gì đó nhỏ nhoi trước cái chết. Mà trong vũ trụ bao la này, dẫu anh có là ai, dẫu anh có là hoàng đế thống lĩnh cả bao nhiêu thiên hạ trong trời đất này đi chăng nữa, dẫu anh có phải là một người nào đó có danh phận địa vị trong cuộc đời này, dẫu anh có giàu có trong cuộc đời này như Bill Gates đi nữa, dẫu cho anh có là tổng thống một nước chăng nữa, hay dẫu cho anh có là ai ai trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, đến trước ngưỡng cửa của cái chết rồi, chúng ta đều đưa tay cho trói. Chúng ta không thể thanh minh thanh nga gì một điều gì cả, không thể nói một tiếng nào hết. Chúng ta đành ngậm ngùi, đành nhắm mắt, đành ngậm miệng lại để rời xa cuộc đời này. Thấy sợ chưa? Dạ vâng. Chúng ta trở thành một con bồ hóng, một con thiêu thân, rất là nhỏ nhoi, rất là đơn lẻ, rất là bất lực trong cuộc đời này. Tiếng nói của ta, ý chí của ta, tinh thần của ta, tiền tài danh vọng của ta đều để lại một bên, đều gác lại một bên, đều không thể nào theo mình, đều không thể sử dụng được. Tới đó rồi, kính thưa quý vị, ngưỡng cửa của dân gian này chỉ là một cái nhắm mắt thôi. Khi chúng ta nhắm mắt lại rồi thì tất cả các cửa của dân gian này không thể vào bên trong ta được nữa. Cảm thức của cuộc đời này lúc đó cũng sẽ đóng lại khi lục căn của chúng ta bị bại hoại. Những cái hay của cuộc đời, những cái đẹp của cuộc đời, những cái tốt của cuộc đời, những cái xấu của cuộc đời, những cái hơn thua, những cái buồn giận của cuộc đời cũng không thể vào bên trong ta. Và nếu như chúng ta có một sự uất ức nào đó trong lòng mình, chúng ta có một niềm hạnh phúc nào đó trong lòng mình cũng không thể giải bày, mình không thể đem nó chia sẻ cho ai. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt, chấm dứt một cách trơn tru, trơ trẽn, chấm dứt một cách không có lời từ giã, không có lời định biệt, không có di chúc. Phải không ạ? Cuộc sống này trơn tru quá phải không? Cuộc đời này quả là tàn nhẫn quá phải không? Nhưng mà nó là một chân lý của sự sống, nó tàn nhẫn như vậy đó, nó trơn tru như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cứ vẫn nghĩ là nó đẹp đẽ, nó hay ho, nó sung sướng. Và chúng ta muốn chứng tỏ mình trên cái hay ho đẹp đẽ phù phiếm của nhân gian. Phải không ạ? Ai mà nói cái bà này xấu quá, cái bà này không có học thức, cái bà này thế nọ thế kia là sùng mang trợn mắt rồi đó. Phải không? Tại vì kính thưa quý vị, suy cho cùng thì chúng ta đều như nhau cả. Không có ai hơn nhau trong cuộc đời này với cái thân này cả. Tại vì tất cả chúng ta đều vay mượn của tất cả mọi thứ trong nhân gian trời đất này. Hương hoa ngoài kia, cỏ cây ngoài kia, chúng ta cũng vay mượn chúng để sống. Cây lá ở ngoài rừng ngoài kia cũng là sự sống của ta. Phải không? Nếu như không có cỏ cây trong muôn ngàn thì kính thưa quý vị rằng hơi thở của chúng ta cũng không có để sống. Mà cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất. Cái niềm hạnh phúc từ bên trong là chúng ta có được hơi thở để sống. Chúng ta có được sinh mạng này để có thể ăn nói, để có thể suy nghĩ, để có thể làm việc trong bản thân ta. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ, niềm hạnh phúc không bờ bến mà tất cả chúng ta đang tri nhận được, đang có được. Vậy thì đi xuyên suốt chiều dài của sự sống 6-70 năm nay, làm bao nhiêu việc thiện, làm bao nhiêu việc ác, hồi hướng hết cho tất cả mọi người chúng sanh trong cuộc đời này đi. là tại vì sao vậy? Tại vì sao vậy? Tại sao mình phải hồi hướng vậy? Và kính thưa quý vị rằng chúng ta đã nhận ơn của tất cả mọi loài trong cuộc đời này mà. Bây giờ tới đây rồi, chúng ta có quá đủ trong cuộc đời này rồi, kính thưa quý vị. Nếu quý vị nghĩ quý vị đủ là quý vị sẽ đủ. Phải không? Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ thì nó đủ, đợi cho đủ, biết chừng nào mới đủ. Biết nhàn thì nó nhàn, mà đợi cho nó nhàn thì biết chừng nào nó mới nhàn. Hay không ạ? À? Dạ vâng. 60-70 năm nay rồi, lạng lõi với cuộc đời này rồi, hơn thua với cuộc đời này rồi, buồn vui trong cuộc đời này dư thừa và cai thiếu mà. Dạ vâng. Chúng ta đã cười không biết bao nhiêu nụ cười trong cuộc đời này, và chúng ta cũng đã khóc, đã méo với đời này, đã hận thù với đời này, đã ganh ghét với cuộc đời này không biết bao nhiêu rồi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trở về và nhìn thấy được rằng tất cả mọi pháp trong cuộc đời này đều có một sợi dây liên lạc với bản thân ta. Sinh mạng của ta, hình hài của ta, trí óc của ta, tâm gan phèo, phổi ruột già, ruột non, tim, vân vân và vân vân, đều là của tất cả mọi thứ trong trời đất này cho ta. Vậy thì bao nhiêu năng lượng mà chúng ta có hôm nay, bao nhiêu phước đức, bao nhiêu cái điều mà chúng ta làm trong cuộc đời này, hãy cứ đem bố thí lại cho nhân gian, cho nhân gian trở lại. Cũng như bằng cái sự cầu nguyện của mình và bằng cái niềm tin tưởng nơi ta, chúng ta có thể cảm thấy cuộc đời này với thân phận mình như thế đã là hạnh phúc lắm rồi, và gửi cái niềm cầu nguyện cho đến muôn loài chúng sanh trong cuộc đời này được hạnh phúc như ta hạnh phúc. Khi ăn vào một miếng cơm, chúng ta biết rằng cái chén này là của muôn người làm ra cho ta. Cái đôi đũa này cũng do ai đó cũng đã trồng cây tre, cũng đã chặt cây tre xuống, cũng đã bào gọt cái đôi đũa này rồi đi bán. Thì khi đi bán như vậy cũng có những cái shopping được mở ra để mà bán cái sản phẩm này cho ta, phải không ạ? Trùng trùng duyên khởi trong một đôi, trong một đôi đũa, trong một cái chén, huống chi là những hạt cơm. Và gần nhất là hình như bác nhà tù ở dưới nhà tù cũng đã vo gạo, cũng đã nấu cho chúng ta ăn, phải không ạ? Đôi khi nấu còn bị điện giật. Dạ vâng. Tất cả mọi thứ đó chúng ta không có trả được cái ơn nào hết trời, mà chúng ta khi ăn còn chê nữa, trời ơi, nấu cơm dở ẹt, món mà bên sống bên chín, phải không? Cái đó là thực tế, là bởi vì người ta không làm chúng ta vui. Nhưng mà nhìn cho kỹ lại xem chúng ta đã làm cho thiên hạ vui chưa. Ngay cả người ta chỉ cần hy sinh để nấu cho mình một chén cơm thôi, kính thưa quý vị rằng mình chưa nấu được cho họ một chén cơm, mà tại sao khi mình ăn chén cơm mình còn không nhớ ơn, mà lại còn đi chê nọ chê kia, phải không ạ? Cái điều đó là tất nhiên, điều đó là hiển nhiên. Nhưng mà rồi còn sâu xa hơn nữa, tất cả những cỏ cây hoa lá coi nó là vô tình đó, nhưng mà chúng ta không thể sống, phải không? Không thể sống khi thiếu tất cả những chúng sanh vô tình. Cỏ cây mà chúng ta ăn vào, rau muống, cà rốt, khoai tây, chúng ta không ăn những sinh vật hữu tình, thịt, cá, tôm, cua, nhưng mà chúng ta cũng mượn những sinh vật vô tình để nuôi sống cái sinh mạng ta đây, phải không? Thì chúng ta không ăn thịt, nhưng mà chúng ta lại uống sữa của những sinh vật khác, phải không? Và chúng ta không ăn những con gà, nhưng mà chúng ta lại ăn trứng gà, phải không ạ? Và chúng ta không ăn trứng gà, chúng ta ăn những cái bánh làm từ trứng gà. Và chúng ta không ăn những cái bánh từ trứng gà, chúng ta ăn phô mai, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ dường như đang xen lẫn nhau, hình như cầu nguyện lẫn nhau mới được cái hình hài này, mới được sinh mạng này. Và từ cái hình hài, cái sinh mạng này mà chúng ta mới có được trí óc này, để suy nghĩ, phải không ạ? Để học hỏi giáo pháp của Đức Phật, để biết được đâu là con đường giải thoát và giác ngộ trong cuộc đời này. Thế thì tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này đều có lý do của nó, để chúng ta phải tri ân, để chúng ta phải nhớ ơn, và chúng ta phải báo ơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Mình không có sự lựa chọn nào khác. Chính vì lại đó, cũng như mình không thể lựa chọn nào khác trước cái chết, chúng ta đành bỏ lại tất cả. Và kính thưa quý vị, khi mà tư duy về cái chết rồi, chúng ta mới cảm thấy được lòng mình an lạc. Còn nếu như chúng ta không tư duy thật sự thâm sâu về cái chết, thì kính thưa quý vị là chúng ta cứ mãi sống một cách rất là tự hào về bản thân ta đây, về bản thân ta đây, bảo rằng ta đây là ngon trong cuộc đời này, ta là giỏi trong cuộc đời này, ta chả cần ai cả. Kính thưa quý vị, trong tài khoản quý vị có 1 triệu đô, có 1 tỷ đô đi, nhưng mà không có những chợ búa xung quanh ta, không có những người bạn đồng nghiệp để làm việc với ta, chúng ta cũng không thể xài được 1 tỷ đô đó đâu. 1 tỷ đô đó nếu như không có nhà băng thì chúng ta cũng chả có xài được. 1 tỷ đô đó cũng giống như là những tờ giấy mà thôi, phải không ạ? Và quý vị sẽ xài 1 tỷ đô đó như thế nào nếu như không có ai ngoài quý vị? Sẽ xài sao đây? Quý vị nói thử xem. Vô phương. Tất cả những hòn ngọc quý mà quý vị có trong túi áo, những viên kim cương, những viên hột sòn mà chúng ta có, nếu mà không có tất cả những người khác, thì kính thưa quý vị rằng còn quý nữa không? Mà ngay cả những viên kim cương, những viên hột sòn đó đi, quý vị đang có nó đi, nhưng mà nếu như tất cả trong nhân gian này người ta đã ai cũng có cả, thì kính thưa quý vị, nó trở thành đất thôi, nó trở thành những viên đá thôi, tại nó bình thường quá, ai cũng có cả. Và ngay cả một cái mà chúng ta gọi là quý báu nhất trong cuộc đời này, ai cũng có cả, thì cái có nó trở nên rất bình thường. Và cái mong muốn của tất cả chúng ta, cái khổ đau, cái hạnh phúc của trong đời người của chúng ta, ai cũng có cả. Ai cũng có cả. Chúng ta cũng có hạnh phúc, chúng ta cũng có vui buồn. Và một người nào đó ở đâu đó xa xôi, ở một đất nước nào đó xa xôi, người ta cũng vẫn có đau khổ hạnh phúc. Thì chúng ta đều là bình thường với nhau trong cuộc sống này, đều đau khổ và đều hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta hơn nhau ở cái chỗ là với cái hình hài này, với cái thân phận này, chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta đã làm được gì cho cuộc đời này, và ngay cả bản thân ta, chúng ta đã có hạnh phúc thật sự hay chưa, hay là niềm hạnh phúc của ta sẽ cắt cánh bay bất cứ lúc nào, và cái hạnh phúc của chúng ta đã giao cho một ai đó sắp đặt trong cuộc đời này. Người ta muốn anh hạnh phúc, người ta chỉ cần tân bốc anh lên, để rồi người ta muốn anh đau khổ, người ta chỉ cần chọc anh một câu là anh sẵn sàng đau khổ. Quả thật là uổng phí trong cuộc đời mấy chục năm nay chúng ta sống, phải không? Kính thưa quý vị, hạnh phúc từ bên trong, để chúng ta quán chiếu lại chính mình, nhìn thấy cuộc đời mình trong mối tương quan của lẽ sống này đây, sống cho phù hợp với lại mọi người xung quanh ta, và nhất là chúng ta phải sống thật với bản thân mình, sống thật với bản thân mình. Tại vì trong hành trình tái sinh ngàn vạn kiếp đó, chúng ta chỉ có mỗi một mình mình, mỗi một mình mình đến đây lặng thầm rồi ra đi với bản thân của chúng ta, mang theo tất cả những hành động thiện và ác trong cuộc đời này để ra đi, mà mình không đem theo tất cả những cái mà chúng ta đang cố công để tìm kiếm bây giờ, phải không ạ? Mỗi ngày đi làm mấy tiếng, 6-7 tiếng, phải không? Để rồi về có một mái ấm gia đình nho nhỏ, thỏ thẻ với con, thỏ thẻ với chồng, rồi ngày này sang ngày khác, từ lúc sức sống còn căng đầy cho đến khi mỏi gối chồm chân, cho đến những lúc da nhăn bắp bạc, đời sống của chúng ta cứ mãi quẩn quanh với nhà, với cửa, với con, với cái, với đồng tiền lương, vậy thôi. Nếu như chúng ta không có một cái gì đó vượt thoát ra khỏi những cái bình thường trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ không thể vượt thoát ra được. Trừ trường hợp chúng ta muốn vượt thoát ra khỏi những cái bình thường đó, thì chúng ta mới có thể vượt thoát ra được. Thì qua cái bài giảng này, chúng tôi muốn kết thúc tại đây. Quý vị có vấn đề gì trong cái bài giảng của chúng tôi, có hỏi không? Chúng ta có được 5 phút. Dạ vâng. Chị hỏi. Dạ quý vị có hỏi gì không? Không hả? Đối diện trước cái chết là bỏ tay thôi, không không còn câu hỏi gì. Dạ kính thưa quý vị rằng trong gia đình mình, con cái mình, chồng vợ mình cũng chưa chắc là những người đi với chúng ta trong suốt cái hành trình của cuộc sống đâu. Nhưng mà kính thưa quý vị, trong một cái đạo tràng như thế này, người bạn tu học của chúng ta đó, là những người sẽ đưa chúng ta đến tới nguyện cội sau cùng, là người thảy cho chúng ta một bông hoa với một năng lượng lành của sự cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho chị về với thế giới Đức Phật A Di Đà, cầu cho anh về với thế giới Đức Phật A Di Đà, phải không ạ? Bây giờ con của quý vị có chắc là sau này quý vị chết, con của quý vị sẽ đến thắp nhang lại Phật cầu nguyện quý vị không? Không chắc tí nào cả. Nhất là những đứa không sinh trên đất nước này, phải không ạ? Cái trân quý ở chỗ là những người cùng đọc học với chúng ta đây, những người đang trong chùa này, đang ngồi với chúng ta đây, là những người sẽ tiễn đưa quý vị cho đến cái mồ chôn sâu cùng, cho đến những nơi mà quý vị có thể hỏa thiêu. Những người cũng có thể là rót nước cho quý vị trên bàn thờ, thắp cho quý vị một nén nhang, cầu nguyện cho quý vị một năng lượng thật lành. Cái niềm hạnh phúc đó, kính thưa quý vị, là ở tại cái chân sinh riêng này thôi, chỉ có bao nhiêu người đấy thôi, còn hàng hà xa số người ở ngoài kia đâu làm được chuyện đó, phải mà vui, chúng ta thấy hạnh phúc chưa? Thấy hạnh phúc chưa? Cái niềm hạnh phúc đó đến từ nơi đây nè, đến từ nơi chúng ta đây, chứ không có niềm hạnh phúc nào đâu. Những người bạn chúng ta thấy rất bình thường đó, những người bạn đang ngồi với chúng ta đó, chúng ta cảm thấy là ôi cái cô này, cái anh này không có gì đặc biệt cả, không hơn tôi cái gì cả, người này bằng cấp cũng không bằng tôi, người này địa vị cũng không bằng tôi, người này tiền trong tài khoản cũng không bằng tôi. Dạ cũng thưa quý vị là cái chuyện đó là chuyện phù phiếm của nhân gian, một hơi gió thổi bao hơi cũng đủ bay mất nhà cửa, cũng đủ bay mất tiền tài và danh vọng địa vị đó rồi. Nhưng kính thưa quý vị, cái tâm lành của họ, họ sẽ không mất đi đâu. Và cái tâm lành của họ cũng đủ để chúng ta kính phục. Khi chúng ta nhắm mắt, người ta chắp lại đôi tay và chỉ cần niệm cho chúng ta một câu niệm Phật thật an lành, để đưa chúng ta, tiễn chúng ta trên con đường đau khổ mà mình chưa hề có kinh nghiệm để trở về với Phật. Khi giây phút lâm chung đến, kính thưa quý vị là tất cả đều phải để lại, và con người của chúng ta không thể nói lên một lời nào cả. Cái đó mới là cái đau khổ nhất trong trần gian này. Nếu như hôm nay quý vị gặp một cái chuyện gì đó đau khổ, tay bay vạ gió qua đó, quý vị có thể thổ lộ với chồng, với con mình, với bạn bè mình. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng khi cái chết đến, chúng ta không thể mở miệng được, chúng ta không thể ngửi được mùi hương, chúng ta không thể thấy được cảnh, thì kính thưa quý vị, lúc đó chúng ta đành phải đóng hết tất cả các căn với tâm của chúng ta, hận thù hoặc là hạnh phúc, lúc đó sẽ xảy đến với bản thân mình. Và lúc đó chính là lúc mà mọi người chúng ta đều bây giờ, ngay cả bây giờ, ngay lúc này, đều phải biết điều đó là sự thật và chấp nhận điều đó để trải nghiệm trong cuộc sống này. Như chúng tôi đã nói, cái chết là cái xảy đến mà tất cả chúng ta đều phải có, và đó là cái sự từ bỏ sau cùng. Từ bỏ sau cùng. Cho nên ngay cả cuộc đời này, ngay trong đời này, chúng ta phải tập chết dần dần. Khi cái chết đến, mình không bỡ ngỡ. Tập chết dần dần có nghĩa là chúng ta tập từ bỏ dần dần, để rồi một cái từ bỏ sau cùng xảy ra đối với bản thân mình. Từ bỏ một cách bình thường ở chỗ chúng ta từ bỏ về danh vọng, từ bỏ về địa vị, từ bỏ về tiền tài trong cuộc đời này. Hãy từ bỏ từ từ đi. Khi cái chết đến rồi, chúng ta sẽ từ bỏ một cách cắt đứt cái tất cả các duyên. Thì như chúng tôi nói, không phải là một cái tạo cho quý vị cười đâu, thật sự là như thế. ra mà chiếc xe mình nó không có cánh mà bay, cho nó bay đi. Cái điều đó là thật sự. Nếu như chúng ta không cảm thấy hạnh phúc nơi cuộc đời này thì cái chết đến chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc được. Kính thưa quý vị, chiếc xe đó 40-50 ngàn đi, trong cuộc đời của mình có thể làm được. Và khi chiếc xe nó bay đi rồi, chúng ta sẵn sàng có một chiếc xe khác, dẫu cho nó không đẹp bằng, nó không đắt tiền bằng đi chăng nữa, phải không ạ? Nhưng mà khi cuộc đời của chúng ta đứt bóng rồi, kính thưa quý vị rằng không dễ gì có được. Thân người có được, Phật pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành, không có dễ thế nào cả. Thì lời cuối cầu chúc cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền, và luôn luôn giữ được cái tâm điều của người Phật tử chúng ta, những người bạn tu với chúng ta, là những người sẽ theo chúng ta đến cái hơi thở cuối cùng đó. Cho nên quý vị luôn trân quý những người bạn thân của mình. Và một điều này muốn nhắn nhủ với tất cả quý vị rằng chúng ta không thể sống được một mình khi chúng ta thiếu mọi người, cũng như chúng ta thiếu cây cỏ ngoài kia. Chính vì điều đó mà sự sống của chúng ta đây là của tất cả mọi người. Hiểu được điều đó rồi, chúng ta mới đem sự sống của chúng ta mà cống hiến lại cho tất cả mọi người. Cầu mong cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm để mà hoằng dương Phật pháp ở nơi đây. Và một lần nữa kính cảm ơn quý vị và kính mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đề và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Dạ, cảm ơn quý vị.